Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cách nấu một nồi lẩu hải sản thập cẩm sao cho thật ngon, thật đậm đà tại nhà nhé. Thông tin này thì mình tổng hợp từ khá nhiều nguồn uy tín đấy.
Vâng, mục tiêu là mình chắt lọc những cái tinh túy nhất từ nước dùng này, cách chọn hải sản rồi rau nhúng, nước chấm. Nói chung là tất tần tật để ai cũng làm được một nồi lẩu ưng ý.
Nghe hấp dẫn quá. Vậy thì chắc chắn phải bắt đầu từ nước dùng rồi, đúng không ạ? Thế bảo cách truyền thống là ninh xương.
Dạ đúng rồi, ninh xương ống heo hoặc xương gà, xương cá thì nó sẽ cho ra cái vị ngọt sâu rất là tự nhiên.
Ninh cái này chắc lâu nhỉ?
Cũng mất khoảng 1-2 tiếng đấy ạ. Hoặc nếu muốn nhanh hơn thì mình dùng nồi áp suất. À, và nhớ là phải hớt bọt thật kỹ.
Vâng, hớt bọt để nước trong.
Đúng rồi, nước vừa trong mà vị nó cũng thanh hơn, không bị kiểu lợn cợn hay mùi hôi của xương ấy.
Thế nhưng mà ví dụ bận quá không có thời gian ninh xương thì sao ạ? Có cách nào khác không?
À, có chứ ạ. Có mấy giải pháp nhanh gọn mà vẫn ngon lắm. Ví dụ như là mình dùng nước hầm từ rau củ.
Rau củ ạ? Như là củ gì?
Củ cải trắng này, cà rốt, su hào, hành tây, ngô ngọt, nấm hương nữa. Vị ngọt từ rau củ thì nó thanh nhẹ hơn.
À.
Có một mẹo nhỏ là mình xào sơ qua rau củ trước khi đổ nước vào ninh ấy, thì nước nó sẽ trong và giữ được vị ngọt tốt hơn.
Hay đấy. Em còn nghe nói có cách dùng nước dừa tươi nữa. Nghe lạ lạ mà cũng thú vị phết.
Vâng, nước dừa tươi cũng là một lựa chọn rất hay. Nó tạo ra cái vị ngọt thanh, thơm mát đặc trưng, cực kỳ hợp với hải sản luôn. Nhất là nếu mình không thích ăn cay nhiều.
Có cần pha thêm gì không hay dùng nguyên nước dừa?
Có thể pha thêm chút nước lọc cho vị nó dịu bớt, không bị ngọt quá gắt. Tùy khẩu vị thôi ạ.
Dù là ninh xương, dùng rau củ hay nước dừa thì chắc cũng không thể thiếu gia vị tạo mùi thơm được nhỉ?
Chuẩn luôn ạ. Mấy cái như là xả này, gừng, hành tím, tỏi, riềng, lá chanh là không thể thiếu được đâu.
Vâng.
Mà quan trọng là nên phi thơm mấy thứ đó lên trước khi cho nước dùng vào. Cái bước này nó giúp dậy mùi thơm cực kỳ.
À, rồi cho thêm cà chua hoặc là dứa, tức là quả thơm đấy, để tạo màu với vị chua thanh đúng không ạ?
Chính xác ạ. Vừa đẹp mắt, vừa có vị chua nhẹ, cân bằng lại mà còn giúp khử tanh hải sản nữa.
Thế còn nêm nếm cuối cùng thì sao? Chắc là phải cân bằng chua cay mặn nhỏ.
Đúng vậy, mình có thể dùng gói gia vị lẩu làm sẵn, ví dụ lẩu Thái cho tiện. Hoặc là tự nêm bằng muối, đường, nước mắm, bột ngọt, rồi thêm sa tế, chút nước cốt me hoặc chanh cho có vị chua cay tùy ý. Nói chung là nêm nếm cho vừa miệng gia đình mình là được.
Rồi ạ, xong phần nước dùng. Rồi mình chuyển qua phần ngôi sao chính hải sản nhé. Thấy bảo càng đa dạng càng ngon.
Vâng, lẩu thập cẩm mà. Tôm này, mực, cá phi lê, như cá hồi, ba sa, cá chấm, rồi nghêu hoặc ngao, sò, cua, ghẹ, cạch tuộc, nhiều lựa chọn lắm.
Quan trọng nhất chắc là độ tươi rồi. Có mẹo nào đặc biệt để chọn không ạ? Ngoài việc nhìn màu sắc, sờ thấy chắc thịt.
À, ví dụ như mực ấy ạ, thì nên chọn con nào mà cái lớp màng màu nâu bao quanh thân nó còn nguyên, mắt nó phải trong veo.
À, vâng.
Còn nghêu, sò thì ngoài việc vỏ khép chặt, mình có thể thử gõ nhẹ hai con vào nhau. Nếu nghe tiếng nó đục ấy, thì có thể là nhiều cát hoặc là con đấy chết rồi.
Hay quá. Thế còn sơ chế thì sao ạ? Chắc cũng phải kỹ lưỡng.
Quan trọng lắm ạ. Tôm thì nhớ lấy chỉ lưng, mực thì bỏ túi mực, làm sạch. Đặc biệt là nghêu sò ấy, phải ngâm nước muối loãng, cho thêm vài lát ớt vào, ngâm đủ lâu để nó nhả hết sạch cát ra.
Công nhận là cũng tỉ mỉ ghế nhỉ. Rồi, bên cạnh hải sản thì rau với nấm đóng vai trò cân bằng, đúng không ạ?
Đúng thế ạ. Mình chuẩn bị thêm rau muống này, cải thảo, cải cúc hay còn gọi tần ô, rồi các loại nấm như kim châm, bào ngư, nấm đùi gà.
Vâng.
Mấy loại này vừa thêm chất xơ, vitamin mà nhúng vào nước lẩu cũng làm nước ngọt hơn nữa. Chỉ cần nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn là được. Giữ cho nó tươi xanh là ngon.
Thế còn nước chấm thì sao ạ? Nó có vai trò gì đặc biệt không?
Nước chấm tuy là phụ thôi, nhưng mà nó lại là cái điểm nhấn cuối cùng đấy. Nó giúp nâng cái vị ngon của hải sản lên nhiều.
Có gợi ý loại nào không ạ?
Tùy mình thích thôi. Có thể làm bát nước mắm chua ngọt có tỏi ớt băm, hoặc là muối ớt xanh cũng rất hợp với hải sản. Hay là mắm gừng ấm nóng để chấm mấy loại nghêu ốc.
À, ngoài ra chắc còn mấy thứ nhúng kèm với khác nữa chứ nhỉ?
Vâng, đúng rồi. Có thể thêm đậu phụ non này, thịt bò thái mỏng, rồi các loại viên thả lẩu như cá viên, bò viên. Ăn kèm thì có bún tươi hoặc là mì gói, cho nó đầy đặn.
Lúc bày ra ăn thì sao ạ? Có cách nào cho đẹp mắt không?
À, mình có thể bày hải sản trên một cái khay có đá lạnh bên dưới, vừa giữ tươi lâu hơn mà trông cũng hấp dẫn lắm. Rau nấm thì xếp xung quanh nồi lẩu.
Lúc ăn thì có lưu ý gì không?
Có một cái nhỏ thôi ạ, là mình nên nhúng những thứ lâu chín vào trước. ví dụ như là cua, ghẹ hay mấy loại củ như khoai môn, cà rốt ấy.
Vâng.
Còn hải sản như tôm, mực, cá phi lê thì nó nhanh chín lắm, mình nhúng sau cùng thôi, nhúng vừa tới để nó không bị dai, giữ được độ ngọt.
Em thấy món lẩu này cũng linh hoạt ghê. Ngoài kiểu truyền thống ra thì có lẩu thái chua cay này.
Đúng rồi, lẩu thái rất phổ biến. Hoặc là lẩu hải sản kiểu ngọt thanh, ít cay hơn thì dùng nước dừa hoặc nước hầm rau củ như mình nói lúc nãy. Có cả biến tấu như lẩu kim chi hải sản nữa cơ, cũng khá thú vị.
Vâng.
Nói chung là tùy khẩu vị gia đình mình mà điều chỉnh thôi ạ.
Như vậy, tóm lại, để có nồi lẩu hải sản thập cẩm ngon tại nhà thì mấu chốt là nguyên liệu phải thật tươi, nước dùng thì phải hợp khẩu vị. Có thể là ninh xương hơi cầu kỳ một chút, hoặc là dùng rau củ, nước dừa cho thanh mát. Và quan trọng là sự cân bằng các thành phần.
Vâng, chính xác ạ. Cái quan trọng là sự hài hòa tổng thể, từ vị nước dùng này, độ tươi của hải sản này, rồi rau nấm ăn kèm phải tươi xanh, và cuối cùng là bát nước chấm phải đậm đà, hợp vị.
Buổi thảo luận hôm nay đã giúp chúng ta hình dung khá rõ về cách làm món lẩu hải sản rồi. Nhưng mà liệu việc mình thử nghiệm thêm những loại rau gia vị đặc trưng của vùng miền mình sống, hay là mạnh dạn thử những loại hải sản độc đáo hơn theo mùa, thì có phải là cách để tạo ra một nồi lẩu mang dấu ấn cá nhân, kiểu như không đụng hàng không nhỉ?
Em nghĩ đấy là một ý rất hay đấy ạ. Ẩm thực mà, luôn có chỗ cho sự sáng tạo và khám phá.